ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, tin Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Đức Trời là giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn. Cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Đúng ngày tận thế cũng như vậy. Các tinh thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không? Họ thưa, có. Người liền bảo họ, bởi thế, những thầy thông giáo am tường về nước trời cũng giống như chủ nhà kia, thấy lợi dụng những cái cũ mới trong kho mình. Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì người rời khỏi nơi ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thương bà và anh chị em, chúng ta nghe nhiều dụ ngôn ở trong Matthew chương 13, và qua cái dụ ngôn hôm nay chúng ta được Chúa báo cho biết qua cái dụ ngôn về cái mẻ lưới thả xuống biển, để cho thấy rằng thế giới này có những con cá tốt, có những con cá xấu, nghĩa là có những người tốt và có những người xấu sống chung với nhau. Cái hình thức của thế gian ngày hôm nay là như vậy. Có người tốt, có người xấu. Và người tốt là gì? Người xấu là gì? Người tốt là người luôn luôn thứ nhất là kính sợ Chúa, tuân giữ 10 giới răn của Chúa. Và mỗi ngày nỗ lực để đời sống của mình ở trên trần gian này qua các luật lệ của Chúa thánh hóa tâm hồn mình, làm cho mình có cơ hội để phục vụ trong tình yêu của Chúa và hình thành một tâm hồn mỗi ngày nên giống Chúa, nghĩa là biết yêu thương vô điều kiện bằng một đời sống phục vụ vô điều kiện như Chúa Giêsu Ngài đã nói cho chúng ta. Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng đến để phục vụ cho tới chết trên thập giá, tất cả vì tình yêu. Vì vậy mà ai theo Chúa Kitô muốn làm những người tốt, là những người mỗi ngày nên giống Chúa, biết yêu thương vô điều kiện, yêu mến Chúa vô điều kiện trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta vẫn yêu mến Chúa, vẫn làm việc cho Chúa, vẫn trung thành với Chúa, dù là gặp hoàn cảnh bị bắt hại, dù là gặp lúc thất nghiệp, dù là gặp lúc chúng ta bị người ta hiểu lầm, chống đối, bị thử thách, chúng ta vẫn yêu thương, vẫn phục vụ vô điều kiện. Như Chúa Giêsu trên thập giá, Ngài vẫn yêu thương cho tới cùng và cầu nguyện cho người đóng đinh Chúa. Cho nên người tốt là người biết sống trong tình yêu của Chúa, biết hình thành tâm hồn của mình mỗi ngày nên giống Chúa Giêsu, có tình yêu vô điều kiện. Còn người xấu là người không có tuân giữ 10 giới răn của Chúa. Đó là bước đầu tiên để chúng ta thấy, nghĩa là tội gì cũng phạm, và phạm rồi còn cổ võ người khác phạm tội, còn chạy theo cái trào lưu của xã hội, nghĩa là lấy con người làm trung tâm, chỉ tìm cái thú, cái lợi cho mình và chà đạp nhân phẩm của người khác, không biết yêu thương, không biết dùng tất cả mọi tài năng của Chúa cho để phục vụ. Cho nên cái dụ ngôn hôm nay, những con cá tốt, những con cá xấu đều sống chung trong một cái biển cả, nghĩa là có đầy đủ mọi phương tiện cho họ, có giờ, có thời gian, có sức khỏe, có tiền bạc, có tất cả mọi thứ trên trần gian. Nhưng mà mỗi người sử dụng như thế nào để trở nên một con cá tốt, để làm một người luôn luôn biết yêu thương, luôn luôn lấy Chúa làm trung tâm cuộc sống của mình, hay là sống trong ích kỷ, lấy mình làm trung tâm. Mỗi người đều có trách nhiệm để hình thành tâm hồn của mình mỗi ngày giống Chúa Giêsu. Thì chúng ta thấy cuối cùng đưa tới cái ngày thanh lọc thế giới này là ngày tận thế. Ngày tận thế là giờ không còn để lập công đền tội, hoặc là hình thành một tâm hồn mình là lựa chọn Chúa hay không lựa chọn Chúa nữa. Mà lúc đó chúng ta đã hình thành một tâm hồn có tình yêu vô điều kiện giống Chúa, hoặc là ích kỷ, hận thù, chia rẽ và phạm tất cả mọi loại tội nghịch lại ý muốn của Chúa. Thì chúng ta không được các tinh thần lựa chọn để đưa vào sống hạnh phúc với Thiên Chúa tình yêu, mà chúng ta sẽ giống ma quỷ, nghĩa là không yêu mến Chúa, không yêu thương nhau, chỉ biết hưởng thụ cho riêng mình, và cuối cùng sẽ đi vào trong lò lửa, tức là hình ảnh của hỏa ngục đời đời. Đó là dụ ngôn muốn diễn tả cho chúng ta không có một cái thái độ, nghĩa là lưng chừng hoặc là chọn Thiên Chúa, hoặc là chọn thế gian, không có thái độ lưng chừng được. Và chúng ta thấy rõ dụ ngôn hôm nay mời gọi chúng ta, thứ nhất là chấp nhận cái sự thật trong giáo hội, trong thế giới này có kẻ tốt, có người xấu, sống chung lẫn lộn. Nhưng mà chúng ta đều được mời gọi hãy trở nên thánh thiện, hoàn thiện như cha chúng ta trên trời là đứng hoàn thiện. Dù là kẻ xấu vẫn còn có cơ hội, nhưng mà khi giờ chết đến là giờ thực sự mình đã lựa chọn cây nghiêng bên nào ngã bên đó rồi. Mình lựa chọn thuộc về Chúa, lựa chọn để sống tình yêu vô điều kiện của Chúa, lựa chọn lấy Chúa làm trung tâm cuộc sống của mình và tiêu diệt cái tôi ích kỷ của mình. Hoặc là chúng ta lựa chọn xây dựng cái tôi ích kỷ của mình, lấy mình làm trung tâm và tìm đủ cách để hưởng thụ tối đa cho cái thú vui của mình, cho những cái lợi nhuận về tiền bạc, về quyền lực, về danh vọng hão huyền của trần gian. Và cuối cùng chúng ta được cái gì? Tất cả chỉ là sự hối hận đời đời ở bên kia thế giới. Cho nên Chúa báo trước dụ ngôn này để cho thấy là chúng ta bao lâu còn sống, chúng ta chấp nhận có người tốt, có người xấu ở trong xã hội và cầu nguyện cho mọi người biết hình thành tâm hồn của mình giống Chúa. Mỗi ngày đọc lời Chúa, suy niệm lời Chúa để có một phán đoán, một tâm tình, một tình yêu, một ước muốn giống Chúa Giêsu. Và chúng ta sống cái mầu nhiệm tình yêu này để Chúa Giêsu là mẫu mực cho mọi người chúng ta, để Chúa Giêsu thật sự là sức sống, là đầu của thân thể mầu nhiệm, mà Ngài có quyền điều khiển chúng ta là chi thể của Ngài, để chúng ta sống cho Chúa, chúng ta hoàn toàn mỗi ngày nên giống Chúa Giêsu. Còn nếu tự sức chúng ta, thì chúng ta sinh ra là tự nghiêng chiều về ích kỷ và tội lỗi, và chúng ta sẽ đi cái con đường lấy mình làm trung tâm, thì chúng ta sẽ gây ra bao nhiêu cái khốn khổ cho người xung quanh. Rồi chúng ta sẽ đi vào hỏa ngục đời đời. Cho nên phải khôn ngoan lựa chọn đến với Chúa Giêsu và sống một đời sống có trách nhiệm về thời gian, về tiền bạc, về tài năng, những gì mình đang sở hữu. Thì tất cả đều đến từ nơi Chúa, và mình có một trách nhiệm rõ ràng. Chúng ta có dùng để phục vụ vinh danh Chúa hay là phục vụ cho vinh danh hảo huyền của mình? Chúng ta có dùng để phục vụ trong tình yêu thương cho anh chị em của chúng ta, hoặc là chúng ta dùng để hưởng thụ ích kỷ cho chính mình? Và đó là câu chúng ta phải trả lời trước mặt Thiên Chúa khi chúng ngày thanh lọc của chúng ta, giờ chết của chúng ta, giờ tận thế của thế giới này. Chúng ta sẽ thuộc trọn về Chúa, ở mãi mãi với Chúa, nếu chúng ta đã yêu Chúa vô điều kiện và cụ thể qua việc phục vụ anh chị em chúng ta. Còn nếu không, thì chúng ta sẽ giống ma quỷ, nghĩa là không có tình yêu, không yêu Chúa, không yêu nhau, và chỉ tìm cái lợi, cái thú cho chính mình mà thôi. Và đoạn kế tiếp Chúa Giêsu nói về những thầy thông giáo am tường về Đức Trời, tức là trong cộng đoàn của Matthew phần đó, có những người có thể họ từ những thầy thông giáo, tức là những người hiểu biết về lề luật, những người ký luật ở bên Do Thái giáo, họ đã nhận biết và tin vào Chúa Kitô, thì họ phải biết dùng cái cũ cái mới trong kho tàng đức tin là lời Chúa. Như Thánh Phaolô chẳng hạn, như Thánh Matthew đã đối chiếu và thấy rõ ràng những lời tiên báo ở trong Cựu Ước về chính Chúa Giêsu, tất cả đã được ứng nghiệm ở chính Chúa Giêsu. Cho nên người thông giáo thì giống như chủ nhà biết lợi dụng cái tốt, cái cũ và cái mới, tức là Kinh Thánh Cựu Ước và Kinh Thánh Tân Ước, lời của Chúa, tất cả đều để đưa tới chính Chúa Giêsu và nên một với Chúa Giêsu. Nhờ sức mạnh của Chúa Giêsu qua bí tích thánh thể, qua bí tích mình máu của Chúa, mỗi người chúng ta sẽ hình thành một tâm hồn biết yêu mến Chúa vô điều kiện và yêu thương nhau vô điều kiện. Thì lúc đó, đời sống của mỗi người chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Và chúng ta luôn luôn sống cho Chúa Giêsu để nhờ mà Chúa thánh lọc chúng ta, giờ chết của chúng ta, giờ tận cùng của thế giới này, tất cả chúng ta đều được các thiên thần lựa chọn để đi vào cái vương quốc công bằng yêu thương của Chúa, để yêu và được yêu bằng tình yêu vĩnh cửu của Chúa. Thì đời sống của mỗi người chúng ta đã đạt tới cái cùng đích của đời mình. Cho nên dù ngôn hôm nay cũng như lời Chúa Giêsu dạy bảo chúng ta biết dùng những cái cũ, những cái mới trong kho tàng mặc khải của Chúa, trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, để chúng ta sống lời của Chúa, để chúng ta kết hiệp nên một tâm tình, một tư tưởng, một ước muốn với Chúa Giêsu, và mỗi ngày chúng ta nên hoàn thiện như Cha chúng ta trên trời đã đến hoàn thiện, và Ngài muốn cho mỗi người chúng ta được hạnh phúc. Chỉ có khi chúng ta sử dụng sai tự do của mình, chúng ta lựa chọn sống ích kỷ, lấy mình làm trung tâm, thì lúc đó chúng ta tự từ chối, xa lìa Chúa, và các thiên thần không có thể đón nhận chúng ta vào nước trời được. Cho nên mỗi người chúng ta suy niệm lời Chúa hôm nay để chúng ta lựa chọn và quyết tâm sẽ sống lời Chúa, sẽ suy niệm lời Chúa và có một tâm tình, một tư tưởng ước muốn giống Chúa Giêsu, Chúa chúng ta. Amen.